Đối thoại.
Đối thoại.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dân số Việt Nam đã vượt mốc 100 triệu người và đang trong giai đoạn cuối của thời kỳ dân số vàng, bước vào giai đoạn đầu của già hóa dân số. Theo cơ sở dữ liệu dân cư của Bộ Công an, năm 2023, cả nước có hơn 16 triệu công dân từ 60 tuổi trở lên, chiếm hơn 15% dân số, trong đó từ 60 đến 70 tuổi là hơn 9,4 triệu người, từ 70 đến dưới 80 tuổi là hơn 4 triệu người, còn lại là dân số từ 80 tuổi trở lên. Đáng lưu ý, quá trình quá độ từ già hóa dân số đến dân số già của Việt Nam chỉ trong vòng 20 năm, trong khi các quốc gia phát triển kéo dài đến hàng trăm năm. Già hóa dân số đặt ra nhiều thách thức liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe cũng như nguồn cung ứng lao động và sử dụng lao động người cao tuổi. Thực tế này đòi hỏi nhà nước cần thay đổi chính sách an sinh xã hội và chuẩn bị nguồn lao động để phù hợp với quá trình già hóa dân số. Để bàn về câu chuyện già hóa dân số và những kiến nghị để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong chương trình đối thoại phát sóng hôm nay, chúng tôi và các vị khách mời sẽ cùng trao đổi về nội dung này. Và tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Xin giới thiệu bác sĩ Nguyễn Xuân Trường, trưởng phòng sức khỏe người cao tuổi, Cục Dân số của Bộ Y tế.
Vâng, xin chào quý vị và các bạn.
Và tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Ủy viên Hội đồng Khoa học, Hội người cao tuổi Việt Nam ạ.
Xin kính chào quý vị và các bạn.
Vâng, thưa các vị khách mời, nước ta đang nằm trong điểm son của khoảng thời gian tối ưu rất thuận lợi để tận dụng phát triển kinh tế ạ. Vậy trong giai đoạn này thì cơ cấu dân số nước ta đang có những cái điểm gì đáng chú ý? Câu hỏi này thì trước hết xin hỏi bác sĩ Nguyễn Xuân Trường ạ.
Vâng, thưa quý vị khán giả và các bạn, sau nhiều năm thực hiện công tác dân số thì chúng ta đã có đạt những kết quả rất là quan trọng. Cái mức sinh thay thế đã bắt đầu đạt từ năm 2006 và kéo dài suốt trong giai đoạn đến thời điểm hiện nay. Bên cạnh đó là về cái chất lượng dân số thì cũng có nhiều cải thiện, rồi các cái phân bố dân số thì cũng được thực hiện tốt hơn. Bên cạnh đó thì phải nói là có cái sự thay đổi rất là lớn là cái cơ cấu dân số, trong đó đặc biệt là cái cơ cấu dân số theo cái độ tuổi. Từ năm 2005 thì chúng ta đã kết thúc cái giai đoạn dân số trẻ với cái tuổi trung vị đã theo quy định thì đã kết thúc, và chúng ta đã bước vào cái giai đoạn dân số vàng từ năm 2007, và đến năm 2011 thì chúng ta đã bước vào cái giai đoạn già hóa dân số. Như vậy là cái thay đổi cơ cấu dân số là nó thể hiện rất là rõ nét trong cái dân số, bối cảnh chung của dân số ở nước ta. Với cái cơ cấu dân số thay đổi, cái số sinh, cái tỷ lệ sinh hay là cái mức sinh giảm xuống thì số trẻ em dưới 15 tuổi cũng giảm theo. Thứ hai là khi mà cái tuổi thọ tăng lên cùng với lại cái mức sinh giảm xuống thì cái xuất hiện cái tình trạng già hóa dân số, tức là những người đủ từ 60 tuổi trở lên cũng tăng ở trong dân số. Và theo cái quy định thì với cái tỷ lệ người 60 tuổi trở lên chiếm 10% dân số thì năm 2011 thì nước ta bước vào giai đoạn già hóa dân số. Và cái đặc điểm nổi bật nữa như chị cũng vừa nói là cái gọi là dấu mốc son, thì khi mà cái tỷ lệ phụ thuộc nó giảm xuống dưới 50%, tức là ở đó có hai người ở trong độ tuổi lao động thì mới có một người phụ thuộc, tức là lúc đó thì nước ta lại coi một trong một cái cơ cấu dân số, và cụ thể nước ta lại coi là cái cơ hội dân số hay là cái cơ cấu dân số vàng. Cái cơ cấu dân số vàng của nước ta thì xuất hiện từ năm 2007 và nó sẽ dự báo kéo dài khoảng từ 30 đến 40 năm. Cả có cái cơ cấu dân số vàng thì chúng ta có một cái lực lượng lao động dồi dào, sản xuất ra cái của cải vật chất cho xã hội nhiều. Nếu như ở một cái quốc gia mà tận dụng tốt cái giai đoạn dân số vàng để phát triển kinh tế xã hội thì nó sẽ rất là có tác dụng đối với phát triển kinh tế xã hội. Ở kinh nghiệm ở một số quốc gia ấy, đã có cái tình trạng dân số vàng thì người ta tận dụng tốt và đã bứt tốc để phát triển lên thành các ngành cái nền kinh tế phát triển như Singapore, như Hàn Quốc, trước kia xa nữa là Nhật Bản. Vì vậy là cái việc mà tận dụng cái cơ hội của dân số vàng để phát triển kinh tế xã hội ở đất nước và cái xuất hiện cái dân cư dân số vàng ở nước ta và tận dụng nó tốt thì là một trong những mốc son như chị nói là ở nước ta trong thời gian vừa qua.
Vâng ạ, và chúng ta còn hơn 10 năm để tận dụng những lợi thế của cái thời kỳ dân số vàng này. Vậy thì tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh có thêm những cái thông tin gì về cái lợi thế của chúng ta trong cái giai đoạn mà chỉ còn hơn một thập niên nữa là chúng ta sẽ kết thúc cái giai đoạn này ạ?
Vâng, đúng như chị nói ấy, thì để tận dụng cái cơ hội dân số vàng, và cái cơ hội dân số vàng này tôi muốn nhấn mạnh thêm một cái điểm, tức là về mặt nhân khẩu học nó chỉ xảy ra một lần trong suốt cái quá trình phát triển dân số. Đấy, thế thành ra là để tận dụng cái cơ hội này thì cái điều cơ bản đầu tiên thì như bác sĩ Nguyễn Xuân Trường đã nói, tức là cứ có hai người trong tuổi lao động thì có một nhóm người trong cái nhóm phụ thuộc, tức là người già và trẻ em. Đấy, thế thì cái đấy chứng tỏ rằng là cái lực lượng lao động trẻ và năng động và có trình độ là đang lớn, thế thì mình phải cố gắng là tận dụng. Vâng. Thế và cái thời gian ở nước ta lại chỉ còn có 10 năm thôi, thế nhưng mà thành ra phải cố gắng mà để tận dụng, tại vì nó không có lần thứ hai nếu mà về mặt nhân khẩu học. Thế thành ra là cố gắng và tận dụng, và mình phải phát huy được cái lực lượng lao động, và nó lại liên quan đến cái chất lượng nguồn nhân lực. Đấy, tức là nguồn nhân lực là phải có chất lượng cao, chứ không phải là nguồn nhân lực kinh nghiệm của như của bác sĩ Trường đã nói là của Nhật Bản ấy, thì trước đấy người ta đã có cái chiến lược về phát triển giáo dục rất là lâu đời mà rất bài bản, thế thành ra là họ tận dụng rất tốt cái cơ hội dân số vàng và nó tạo ra cái bước phát triển rất là thần kỳ. Và sau này thì Hàn Quốc cũng tương tự như vậy, hoặc là một số nước khác. Thế nhưng mà không phải là nước nào cũng tận dụng được cái cơ hội này. Chúng tôi cũng đã có đợt đi khảo sát ở Thái Lan, thì Thái Lan là các cái chỉ số về nhân khẩu học phát triển kinh tế xã hội là cũng không phải nói là khá hơn Việt Nam. Thế nhưng mà các bạn Thái Lan khi trao đổi cũng nói là Thái Lan đã bỏ lỡ mất cái cơ hội dân số vàng.
Vâng ạ, vậy liệu Việt Nam có rơi vào trường hợp giống như Thái Lan là bỏ lỡ cái giai đoạn thời kỳ dân số vàng cuối của giai đoạn như này không ạ, thưa bác sĩ Nguyễn Xuân Trường ạ?
Như chúng ta đã biết ý, thì chúng ta cái sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng và Chính phủ trong những năm qua thì chúng ta cũng đã có cái tốc độ phát triển kinh tế rất là ấn tượng, với cái tốc độ tăng GDP hàng năm cũng là một trong những nước có cái tốc độ tăng cao. Và với cái so sánh cái quá trình trong thời gian vừa qua, chúng ta đã có cái sự bứt tốc về cái tăng trưởng GDP, và chúng ta cũng đã bước từ cái nước mà có cái thu nhập trung bình thấp thành thu nhập trung bình. Tôi hy vọng rằng với những cái chính sách của Đảng và Nhà nước đã được ban hành và đang tổ chức triển khai thực hiện thì chúng ta sẽ tận dụng, hy vọng sẽ tận dụng tốt hơn nữa cái cơ hội của dân số vàng ở nước ta để có cái nguồn nhân lực như là tiến sĩ Nguyễn Quang nói, cái nguồn nhân lực có chất lượng, tạo ra những cái năng suất lao động cũng như là các cái ứng dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong cái sản xuất để cái sự phát triển kinh tế của đất nước sẽ ở những cái đạt được những cái kết quả tốt hơn.
Vâng ạ. Còn tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, ngay từ bây giờ chúng ta đang nhìn thấy những cái điểm gì mà gọi là thách thức trong cái thời gian tiếp theo khi mà chúng ta bước vào cái thời kỳ già hóa dân số sắp tới ạ?
Về cái giai đoạn già hóa dân số ấy, thì ở Việt Nam là cũng rất là thách thức. Cái điểm thứ nhất là nếu mà về mặt phát triển quá trình nhân khẩu học ấy, thì sẽ từ cơ cấu dân số trẻ chuyển sang cơ cấu dân số vàng, và kết thúc cái giai đoạn cơ cấu dân số vàng thì chuyển sang giai đoạn già hóa dân số. Vâng. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì hiện nay đang ở trong giai đoạn cơ cấu dân số vàng thì đã xảy luôn ra cái việc là già hóa dân số. Thế và già hóa dân số lại còn phát triển với tốc độ rất là nhanh. Vâng. Theo đánh giá của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc ấy, thì Việt Nam là một trong 5 nước mà có cái tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Vâng. Tức là từ già hóa dân số chuyển sang dân số già chỉ trong vòng 20 năm. Trong khi đó nhiều nước là hàng trăm năm hoặc là hàng chục năm, nhiều chục năm mới chuyển sang. Thì ở Việt Nam là người ta đánh giá chỉ có 20 năm thôi. Thế thành là cái việc như vậy là cũng tạo ra những các cái thách thức. Tại vì một cái đơn cử đơn giản, tức là số người cao tuổi mà già hóa tăng nhanh thì số người cao tuổi cũng tăng nhanh. Và như vậy thì cái điều đầu tiên là cái việc mà kinh phí để hỗ trợ và các cái chế độ cho chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là cũng đã tăng lên rất nhiều. Người ta đã có những cái công trình khoa học nghiên cứu rằng là để đầu tư mà khám chữa bệnh cho trẻ em ấy thì đã là rất cao. Tại trẻ em thì là hay ốm rồi, hay ốm vặt. Thế nhưng mà chi phí để khám chữa bệnh cho người cao tuổi là gấp từ 6 đến 8 lần cho trẻ em. Tại vì người cao tuổi là rất là nhiều các cái bệnh mãn tính, bệnh kinh niên. Thế thành ra là cái đấy là nhiều cái thách thức cho cái việc phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam.
Và thách thức chúng ta đang nhìn thấy ngày một rõ hơn rồi, đúng không ạ?
Dạ.
Khi mà mức sinh đang thấp rồi người cao tuổi thì ngày càng cao và quá trình là những cái đi kèm với bệnh tật cũng nhiều. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình đối thoại với chủ đề là già hóa dân số và kiến nghị nguồn lực chất lượng cao với sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Xuân Trường, trưởng phòng sức khỏe người cao tuổi, Cục Dân số của Bộ Y tế và tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Ủy viên Hội đồng Khoa học Hội người cao tuổi Việt Nam. Thưa các vị khách mời, chúng ta đang ở thời kỳ dân số vàng, song dự báo đến cuối năm 2036, tức là còn khoảng 12 năm nữa, thì Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ dân số già, đối mặt với những khó khăn và thách thức bởi thu nhập thì vẫn ở mức trung bình thấp thôi ạ. Vậy những người cao tuổi thì đang xoay sở ra sao để có thể chủ động trong cuộc sống? Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời các vị khách mời và quý thính giả cùng nghe một phóng sự ngắn sau.
Dù đã ở tuổi 70, nhưng bà Trần Diễm Thu ở quận Ba Đình, Hà Nội vẫn không muốn phụ thuộc vào con cháu. Ngoài khoản lương hưu hàng tháng, bà Thu còn phát huy nghề dừa của mình, mở hiệu thuốc để tăng thu nhập, có thể tự chăm lo sức khỏe bản thân, tham gia hoạt động văn nghệ ở địa phương và đi du lịch nhiều nơi bằng chính khoản tiền tăng thêm từ việc kinh doanh của mình.
Bởi vì chúng tôi là những trí thức, ngay từ khi chúng tôi còn sức lao động thì chúng tôi không hoang phí, chúng tôi cống hiến và chúng tôi tạo thêm những nguồn thu nhập. Ví dụ tôi làm bên y tế thì tôi phải làm thêm, thì tôi dành dụm ra, trong đó tôi chia thành những mảnh quỹ nhỏ, quỹ cho con, quỹ cho mình. Để có một cuộc sống an yên thì đầu tiên phải có tiền, có sức khỏe.
Cũng như bà Trần Diễm Thu, ông Thái Sinh, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi tỉnh Hà Tĩnh cho rằng khi sức khỏe còn tốt, còn có thể cống hiến cho xã hội, người cao tuổi vẫn muốn làm việc.
Chúng tôi là đề nghị là đưa người cao tuổi vào thành một vấn đề trong chiến lược phát triển kinh tế chung, xây dựng hệ thống hạ tầng để thực hiện để chăm sóc người cao tuổi tốt hơn và nhìn nhận người cao tuổi tích cực, chủ động hơn để vừa chăm sóc vừa phát huy. Bởi vì họ là lực lượng rất lớn, kinh nghiệm sống là trí tuệ, là bản lĩnh của người cao tuổi. Ở góc nhìn nào thì người cao tuổi rất quan trọng, có những vấn đề là cần phải thay đổi. Ví dụ trước đây luật chủ yếu nhấn mạnh chăm sóc, bây giờ là phải đề cao phát huy.
Hiện cả nước có hơn 400.000 người cao tuổi làm kinh tế giỏi, là chủ các doanh nghiệp và tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội. Không phải tất cả người cao tuổi đều cần chính sách hỗ trợ về sinh kế, nhất là những người làm chủ doanh nghiệp có nguồn thu nhập cao, ổn định. Đối với nhóm người cao tuổi còn khả năng tham gia hoạt động kinh tế, cần có thu nhập để đảm bảo cuộc sống và thực hiện quyền sống độc lập, thì việc hỗ trợ sinh kế lại rất quan trọng. Vì vậy, chính sách hỗ trợ sinh kế là tiền đề quan trọng giúp người cao tuổi tự đảm bảo thu nhập, giảm thiểu mức độ phụ thuộc vào sự giúp đỡ của con cháu.
Vâng, thưa các vị khách mời, qua ghi nhận ngắn vừa rồi thì có thể thấy là nhiều người cao tuổi vẫn muốn có sự chủ động trong công việc tạo thu nhập để mà có thể chủ động lo cho cuộc sống ạ. Vậy thì qua ghi nhận vừa rồi thì tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh có suy nghĩ như thế nào ạ?
Về người cao tuổi thì rõ ràng là trong cuộc sống thì phải tiếp tục hoạt động. Thế là và ngay các cái văn kiện của Đảng, của chủ trương là cũng có một cái chủ trương lớn là phát huy vai trò của người cao tuổi. Tại vì cái lao động người cao, cái việc làm cho người cao tuổi, rồi là cái các cái hoạt động của cho người cao tuổi là nó cũng khác với lại người trẻ. Chẳng hạn như là đối với người trẻ thì do yêu cầu của công việc hoặc là do mình xin được việc làm nào mình phải làm. Thế còn đối với người cao tuổi, một là làm theo cái sở trường của mình, hai là bây giờ còn người ta có cái quyền là yêu cầu người ta sẽ làm những cái công việc mà người ta thích. Đấy, thế thì nó khác đối với người trẻ. Thế thành ra là trong cái chủ trương mà để phát huy vai trò của người cao tuổi là một cái chủ trương cũng rất là lớn, và cần phải có những các cái chính sách rồi các cái kế hoạch rất là cụ thể cho từng nhóm người cao tuổi. Thí dụ những cái người cao tuổi trí thức thì người ta thường là người ta tiếp tục tham gia nghiên cứu khoa học, thế rồi là giảng dạy, rồi là các cái vấn đề khác. Thế nhưng mà đối với những nhóm người cao tuổi khác, có khi là đi làm công chức suốt cả đời rồi, bây giờ không thích nữa, thì có người lại thích làm thơ, hay là có người lại thích làm kế toán, hay là làm các cái công việc khác. Thế thì những cái chương trình của cho người cao tuổi ở một số nước ấy, thì thường trước khi nghỉ hưu khoảng 5 năm, hoặc có nước thì hẳn 10 năm, người ta có cái chương trình khuyến giảng dạy cái nhu cầu về đào tạo nghề cho người cao tuổi. Và lúc ý là đăng ký theo cái nguyện vọng của người cao tuổi, tức là những cái công việc mà mình thích, để khi mà nghỉ thì tiếp tục. Và ngay cái việc là tiếp tục tham gia hoạt động, tiếp tục làm việc ấy, nó cũng hỗ trợ trong cái sức khỏe cho người cao tuổi. Thế nó là hai mặt của vấn đề trong phát triển kinh tế xã hội hiện nay.
Vâng ạ. Tôi nghĩ rằng rất nhiều người cao tuổi thì có mong muốn là vẫn tiếp tục công việc để mà có cái đóng góp cho bản thân rồi là cho xã hội đấy ạ. Nhưng mà theo ước tính thì hiện chỉ có khoảng 30% trong số người cao tuổi là có sự chủ động để có thể là về tự lập về kinh tế rồi là về mọi điều của bản thân đấy ạ. Thưa bác sĩ Nguyễn Xuân Trường, chúng ta cũng có thể thấy là có những cái phóng sự chúng ta thấy là Nhật Bản hay Hàn Quốc có những người đến trên 70 tuổi thì họ vẫn đi làm những cái nghề dịch vụ để mà có thu nhập, bởi vì là cái cơ cấu dân số già của họ cũng không có nhiều người trẻ để đi làm nữa. Còn với Việt Nam chúng ta thì sao? Thưa bác sĩ Nguyễn Xuân Trường, bây giờ cơ cấu dân số đang thay đổi và bước vào thời kỳ già hóa dân số thì sẽ kéo theo những cái điều gì mà chúng ta cần phải có cái sự nhận biết ngay từ bây giờ để chuẩn bị ạ?
Vâng. Trước hết thì cũng xin quay lại cái chủ đề là cái phát huy người cao tuổi. Thì chúng ta cũng đã biết là ở Việt Nam ấy, theo quy định của luật người cao tuổi thì người cao tuổi ở Việt Nam là tính được từ đủ 60 tuổi trở lên. Đúng là khi tuổi càng cao thì cái sức khỏe càng suy giảm. Tuy nhiên là không phải là những người 60 tuổi trở lên là những người đã có cái suy giảm nhiều sức khỏe. Như vậy phải khẳng định là những người cao tuổi, trong đó đặc biệt là cái nhóm tuổi mà từ 60 đến 70 tuổi thì nó vẫn còn cái sức khỏe, vẫn còn có thể tham gia cái lao động để cống hiến cho xã hội. Thứ hai là cái một trong những cái mà cái vốn quý, chúng ta hay gọi là vốn quý, là người cao tuổi là có nhiều cái kinh nghiệm cuộc sống, nhiều cái kiến thức, kỹ năng trong công tác và làm việc. Đặc biệt là cái như tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh có nói là những cái người cao tuổi mà có cái trình độ rồi học hàm học vị cao thì cái việc mà cái mong muốn đóng góp những cái sức lực, những cái trí tuệ của mình với cái sự phát triển của đất nước, tôi nghĩ là đấy là một cái đúng là như là vốn quý của dân tộc. Như vậy là cái việc mà phát huy người cao tuổi thì chúng ta cũng thấy là Đảng và Nhà nước cũng đã rất là quan tâm. Và một cái minh chứng là cái độ tuổi về hưu đã được tăng lên. Ở nam là sẽ theo cái lộ trình đến 62 tuổi và nữ là lộ trình cũng đến 60 tuổi. Thì đấy là cái một cái tôi nghĩ là cái một cái phát huy và cái chăm sóc chúng ta đã thực hiện tốt. Thì nếu mà cũng có một vài chuyên gia có nói là chăm sóc chính là phát huy tích cực. Và phát huy chính xin lỗi, chăm sóc là để là phát huy, và phát huy là chính là chăm sóc tích cực. Tôi nghĩ là cái nội dung như thế. Thứ hai là vấn đề là cái người cao tuổi thì khi bước vào tuổi cao, mà đặc biệt là cái tuổi càng cao ấy, thì cái sức khỏe càng suy giảm, thì người ta cũng có như trên là phát huy là vẫn lao động để cống hiến cho xã hội. Tuy nhiên là do nhiều yếu tố, trong đó cái cơ bản là cái sức khỏe suy giảm, thì người cao tuổi không có những cái khả năng, hay là cái giảm cái khả năng là lao động để tức là phải có cái mà phục vụ cho chính cái cuộc sống của người cao tuổi. Thì để mà khi mà người ta bước vào cái tuổi đó mà người ta giảm cái sức lao động, giảm cái sự cống hiến, thì người ta vẫn được hưởng những cái hay là có những cái để chuẩn bị. Thì tôi nghĩ là cái đầu tiên là cái người mà trẻ tuổi, hay là chúng ta có nói là phải tính đến cái thích ứng với cái già hóa dân số, tính cái việc mà già hóa hay là cá nhân mỗi con người khi về cao tuổi lên thì phải tính từ khi hãy còn trẻ. Chúng ta phải với người trẻ thì phải học hành, rồi là có những cái nghề nghiệp ổn định để tạo ra một cái thu nhập bền vững ngay trong cái lúc chi tiêu mình còn trẻ, cũng như là cái tích lũy mà khi còn về già. Thì cái này là cái yếu tố tài chính, cái này là cái mọi người phải tích cực học tập lao động ở trong cái thời kỳ còn trẻ, còn sức lao động để khi về già có cái nguồn tích lũy để cho phục vụ cho chăm sóc chính bản thân mình. Thứ hai là tôi nghĩ là cái trong quá trình lao động, rồi là trong cái quá trình mà cống hiến cho xã hội, thì họ cũng cần phải chú ý đến cái việc chăm sóc sức khỏe của bản thân mình. Bởi vì là cái việc mà chăm sóc sức khỏe bản thân ở lúc còn khỏe mạnh thì cái tác dụng còn lớn hơn khi mà đã là cao tuổi. Thì tôi nghĩ rằng cái việc chuẩn bị cho cái mỗi cá nhân phải có cái ý thức là chuẩn bị cho cái tuổi cao của mình khi hãy còn đang trẻ tuổi.
Vâng. Chúng ta hãy chuẩn bị ngay từ lúc mà chúng ta còn đang làm ra nhiều của cải, khỏe mạnh, đúng không ạ? Để khi bước vào cái thời kỳ đó thì chúng ta không thấy là một cái giai đoạn mà rất là bị động và lúng túng, đúng không ạ? Vâng ạ. Và như chúng ta hôm nay ngồi đây thì là tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh cũng bước vào giai đoạn là ông đã nghỉ hưu một thời gian nhưng vẫn tiếp tục lao động cống hiến, và ông đang là giảng viên của hai trường đại học, có tham gia rất nhiều nghiên cứu để đóng góp tiếp tục cho hội người cao tuổi cũng như là ngành y tế. Vâng, vậy thì những cái thách thức thì rõ ràng là chúng ta nhìn thấy rõ ở lực lượng lao động, đó là chúng ta mới có 38 triệu trên tổng số là 52 triệu lao động chưa qua đào tạo. Vậy thì cái nguồn lao động trẻ này thực sự chất lượng chưa cao như mong muốn như vậy. Thì tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh có đánh giá ra sao về cái chất lượng nguồn lực lao động hiện nay ạ?
Đúng như chị nói ấy, thì là cái vấn đề này là cái vấn đề rất là lớn và đã được đánh giá từ nhiều năm nay rồi. Và tức là ngay từ khi mà đã công bố là Việt Nam bước vào cơ cấu dân số vàng ấy, thì nó đồng hành song hành với lại phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đấy, thế thành ra là đã đánh giá cái này và đã xới lên vấn đề này rất là nhiều. Và thế nhưng mà đúng là đây là một cái vấn đề rất là lớn. Vâng, để mà có được một nguồn chất lượng cao thì không phải một sớm một chiều mà có được, mà phải có một cái chiến lược dài hạn mà từ trước khá lâu. Thế thành ra và cái này thì lại không phải là một bộ một ngành nào mà làm được, mà phải là cái huy động của sự phối hợp của nhiều bộ ngành. Ví dụ như là Bộ Giáo dục là đào tạo này, là mà đào tạo từ khi trẻ trở lên. Bộ Lao động là đào tạo dạy nghề, rồi hướng nghiệp. Thế rồi là ngành y tế thì chăm sóc về sức khỏe như thế nào để con người là khỏe mạnh, đúng là chất lượng cao. Chứ còn nếu mà ông học hành suốt rất là nhiều, thế nhưng mà có trình độ cao nhưng mà sức khỏe lại không tốt thì cũng không phải là chất nguồn lao động chất lượng cao. Đấy, thế thành ra là cái góc nhìn về phía chúng tôi thì chúng ta cũng phải lựa dần theo cái điều kiện của mình. Đấy, thí dụ như là những cái năm nay thì cái tỷ lệ người lao động mà được đào tạo ấy là cũng nhích dần lên. Đấy, trước đây là chỉ tôi nhớ là chỉ từ 18%, thế xong bây giờ là đã lên đến 25-27% rồi. Thế là cũng đã được cải thiện rồi, thì chúng ta đành phải theo cái điều kiện thực tế của chúng ta, tại vì là Việt Nam là cả một cái thời gian dài là bị chi phối bởi chính sách. Thế thành không thể nào mà đào tạo bài bản rồi chính quy được. Thí dụ như là lứa chúng tôi khi học đại học thì suốt ngày đi hỗ trợ chiến tranh, đáp đê, đáp ụ pháo. Thế rồi là đấy, là còn rất nhiều bạn lên được đi chiến đấu. Đấy, thế thành ra là mình cũng phải nói là cái tình thế thực trạng của mình như vậy. Thế thành ra là cái vấn đề này chúng ta tùy từng thời gian chúng ta sẽ có những các cái chiến lược, các cái hoạch định cụ thể để làm sao mà tận dụng được cái cơ hội dân số vàng và có được cái nguồn chất lượng cao. Và cái nguồn chất lượng cao này nó cho cả một cái thời gian dài hạn sau này nữa, chứ không phải là chỉ đảm bảo trong đến hết cơ cấu dân số vàng là thôi.
Vâng ạ. Và nguồn lực chất lượng cao còn liên quan đến cả chính sách đào tạo, rồi chính sách tạo việc làm, đào tạo nghề, đúng không ạ? Vâng. Còn về phía Cục Dân số thì đã có những cái đề xuất chính sách gì để nâng cao chất lượng dân số để chúng ta có thêm cái sự chủ động khi mà bước vào giai đoạn già hóa dân số, thưa bác sĩ Nguyễn Xuân Trường?
Vâng ạ. Theo cái pháp định dân số 2003 thì được khái niệm là chất lượng dân số là bao gồm thể chất, trí tuệ và tinh thần. Với cái chức năng nhiệm vụ của cái Cục Dân số và trước kia là Tổng cục Dân số, thì về cái nâng cao chất lượng dân số thì Tổng cục Dân số cũng đã triển khai nhiều các cái giải pháp, nhiều các cái biện pháp để thực hiện cái góp phần vào cái nâng cao chất lượng dân số, và đặc biệt chú trọng đến cái việc mà nâng cao cái chất lượng, cái thể chất, chất lượng dân số về mặt thể chất của ở giai đoạn đầu đời. Thì từ năm 2007 đến 2009 thì Tổng cục Dân số Bộ Y tế, mà bây giờ là Cục Dân số, đã triển khai các cái can thiệp, cụ thể là cái tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn. Tức là mỗi một cái cặp nam nữ mà chuẩn bị kết hôn thì được khám sức khỏe để tư vấn xem họ khi nếu như họ lấy nhau thì họ có cái nguy cơ là sinh ra những đứa con mắc các cái bệnh chuyển hóa di truyền, cái nó làm cái trẻ em bị sinh, nó gây ra cái trẻ em bị dị dạng gì thật. Mà một trong những cái bệnh điển hình là cái bệnh tan máu bẩm sinh, thalassemia. Nếu như hai cái nam nữ mà chuẩn bị kết hôn đều có mang gen thì cái nguy cơ sinh ra cái đứa trẻ mà mắc cái bệnh tan máu bẩm sinh, thalassemia cao hơn. Và cái bệnh này ấy, thì là cái chi phí điều trị từ lúc mang thai đến lúc sơ sinh và đến người trưởng thành chi phí rất tốn kém, nhưng cái tuổi thọ của cái người mà mắc cái bệnh tan máu bẩm sinh thì không cao, đâu đó khoảng trên dưới 30 tuổi. Nhưng cái bệnh này có thể phòng được bởi vì nó mang gen ạ, cho nên có thể phòng được. Mà đây là một trong những nội dung của tư vấn. Thứ hai là cái sàng lọc trước sinh, hay chúng ta hay gọi là tầm soát trước sinh và sơ sinh. Thì khi bà mẹ mang thai thì cũng áp dụng các cái tiến bộ của khoa học kỹ thuật để sàng lọc, phát hiện ở trong cộng đồng những cái bà mẹ có cái thai nhi mà có nguy cơ sinh ra đứa trẻ bị dị tật, thì sẽ can thiệp hay là tư vấn can thiệp ở ngay cái trong cái thời gian mang thai để giảm cái nguy cơ mà sinh ra cái đứa trẻ bị dị tật. Và thứ ba là cái sàng lọc sơ sinh, tức là cũng là những cái can thiệp để phát hiện ở trong cái cộng đồng những đứa trẻ mới sinh ra đã hoặc là nguy cơ sẽ mắc cái bệnh tật bẩm sinh, đặc biệt là các cái bệnh rối loạn chuyển hóa di truyền, thì có những cái can thiệp kịp thời để tránh những đứa trẻ này phát triển theo cái hướng mà không can thiệp thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống, sức khỏe và chất lượng cuộc sống, thì sẽ có can thiệp để đứa trẻ nó phát triển như bình thường. Và các cái nhiều các cái giải pháp mô hình khác để nâng cao chất lượng dân số, thì tôi nghĩ rằng với cái chất lượng dân số đầu đời được tăng lên, tức là cái con người ta sinh ra đã được là một cơ thể khỏe mạnh, thì trong quá trình, tất nhiên là trong quá trình phát triển cũng luôn luôn phải có cái sự chăm sóc sức khỏe. Thì nó, khi mà cái tuổi thọ khỏe mạnh nó sẽ kéo dài hơn và người ta sẽ giúp cho người ta sống thọ hơn và tuổi thọ mạnh cao hơn.
Vâng ạ. À, tức là chính sách dân số nhiều khi là chúng ta tập trung chăm sóc, nâng cao chất lượng dân số ngay từ khi mà bà mẹ chuẩn bị mang thai, rồi mang thai và sinh con để có được cái nguồn nhân lực mà gọi là tốt nhất khi mà sinh ra, tránh những cái trường hợp mà dị tật di truyền hay là bị bệnh bẩm sinh từ trong bụng mẹ thì sẽ rất vất vả cho cả gia đình và xã hội sau này. Và thưa hai vị khách mời, hàng chục năm nay thì Hàn Quốc thì đã bước vào thời kỳ dân số già, trong khi tỷ lệ sinh thấp đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc thì tổng tỷ suất sinh chỉ còn dưới 0,75 trẻ, thấp nhất trong lịch sử và có xu hướng tiếp tục giảm. Già hóa dân số đi cùng tỷ lệ sinh thấp đã ảnh hưởng thế nào đến sự phát triển kinh tế xã hội của Hàn Quốc ạ? Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời hai vị khách mời cùng nghe cuộc trao đổi của chúng tôi với anh Bùi Hùng, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Nhật Bản ạ. Vâng, xin chào anh Bùi Hùng ạ. Theo số liệu của cơ quan thống kê Hàn Quốc, cho tới gần một nửa số cặp vợ chồng mới cưới ở nước này trong 5 năm trở lại đây thì không sinh con ạ. Vì sao lựa chọn sinh con lại khó khăn đối với những cái cặp vợ chồng trẻ ở Hàn Quốc như vậy thưa anh ạ?
Ở trên thực tế thì cái dân số già hóa do tỷ lệ sinh giảm tại Hàn Quốc thì đã diễn ra từ chục năm nay, chứ không phải là chỉ khoảng 5 năm trở lại đây đâu. Nói thực ra thì không phải là cái vấn đề riêng của Hàn Quốc, mà ngay cả những quốc gia có dân số trẻ cũng có dự báo sẽ rơi vào cái tình trạng trở thành quốc gia có dân số già. Theo tôi thì có một số nguyên nhân chủ yếu sau đây. Thứ nhất thì tại Hàn Quốc cái chủ nghĩa tự do cá nhân ấy ngày càng trở nên rõ nét. Tuy dân số là cái chủ đề mang tính xã hội, là cái yếu tố duy trì sự phát triển của xã hội, một cái xã hội bền vững ấy, thế nhưng việc sinh con cái lại là vấn đề mang tính cá nhân. Hơn thế nữa thì giới trẻ của Hàn Quốc không coi đó là cái trách nhiệm mang tính xã hội. Vì vậy, giới trẻ Hàn Quốc khi kết hôn với nhau có con hay không là cái điều mà không còn quan trọng. Mà điều quan trọng là họ thấy rằng cái cuộc sống của họ có thoải mái theo cách nghĩ của họ hay không. Đây, theo tôi, là một cái hệ lụy khó có thể giải quyết ngay trong một cái thời gian ngắn. Thứ hai, theo tôi, cái tỷ lệ sinh thấp phải được nhìn nhận ở dưới góc độ hệ quả, chứ không phải là vấn đề nữa. Trong cái cơ cấu xã hội của Hàn Quốc ấy, thì người dân bị bất an về vấn đề tuyển dụng này, nghĩa là không có việc làm, hay là nhà ở thì thiếu thốn, khó cái cân bằng cái công việc và việc nuôi dạy con cái, bởi vì là thu nhập thấp chẳng hạn thì chi phí nuôi con cái thì lớn, do đó thì mất cân bằng. Chính cái điều này khiến cái tầng lớp thanh niên gặp rất nhiều khó khăn khi kết hôn và sinh con, dẫn tới họ có coi việc kết hôn và sinh con không còn là cái điều thiết yếu nữa.
Vâng ạ, rõ ràng là xã hội Hàn Quốc thì thanh niên trẻ thì khi kết hôn ngại sinh con, trong khi thì người bước vào tuổi già thì ngày càng gia tăng. Vậy thì điều đó gây ra những cái vấn đề gì của Hàn Quốc trong việc chăm sóc người cao tuổi, thưa anh Bùi Hùng ạ?
Xét theo địa phương ấy, thì từ 5 năm trước thì Hàn Quốc đã có 6 địa phương đã bước vào cái xã hội siêu già. Nghĩa là những địa phương này có tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên đã vượt khoảng 20%. Từ năm 2021 thì lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc thì dân số ở độ tuổi trên 65 đã vượt xa số dân ở độ tuổi dưới 15. Hàn Quốc dự kiến sẽ phải đối diện với hiện tượng già hóa dân số ngày càng trở nên nghiêm trọng. Như vậy thì ngân sách để chăm sóc người già sẽ tăng và gây khó khăn cho nền kinh tế nếu Hàn Quốc không cân đối được nguồn chi này. Thứ hai thì cái nguồn nhân lực cho việc chăm sóc người già sẽ rất là thiếu, gây ra sự phản ứng của người dân khi quyền lợi của họ không được đảm bảo. Thứ ba, do cái quyền lợi của người già không được đảm bảo thì khiến chính sách xây dựng một xã hội hạnh phúc của Hàn Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn. Như vậy thì sự phát triển kinh tế hay là sự phát triển xã hội của Hàn Quốc thì sẽ bị chậm lại.
Vâng ạ, có thể thấy là cái cơ cấu dân số đã ảnh hưởng toàn diện đến những cái sự phát triển kinh tế xã hội nói chung, và nguy cơ khủng hoảng dân số tại Hàn Quốc đã được cảnh báo từ nhiều năm khi mà tỷ lệ sinh liên tục giảm ạ. Vậy thưa anh, vì sao mà Hàn Quốc chưa thể cải thiện được tình hình dù đã nhận diện được nguy cơ ạ?
Hàn Quốc thì từ nhiều năm nay đã thực hiện nhiều chính sách nhằm cải thiện cái tình hình dân số già đi nhanh chóng nhưng tỷ lệ sinh ngày càng giảm. Hàn Quốc thực hiện những biện pháp như là hỗ trợ trực tiếp, bao gồm chi phí trả trợ cấp cho trẻ sơ sinh, hay là nâng khoản hỗ trợ khuyến khích sinh con, mở rộng hỗ trợ chi phí giáo dục cho các gia đình đông con. Với các gia đình thu nhập thấp mà có đông con ấy, nghĩa là từ con thứ ba trở đi sẽ được hỗ trợ toàn bộ học phí cho học đại học. Gia đình có hai con đã là gia đình đông con và nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ. Ngoài ra thì Hàn Quốc hướng tới xây dựng một cái xã hội bền vững, mọi thế hệ đều được hạnh phúc. Theo đó thì trẻ em sẽ trở thành cái đối tượng được hưởng quyền lợi chính từ các đối sách hỗ trợ. Còn người già thì được đảm bảo thoải mái bằng cách có việc làm cho lương hưu cơ bản tăng này, hay là được hưởng dịch vụ y tế chăm sóc tận nơi cho người cao tuổi. Tuy nhiên thì như chị vừa nói thì Hàn Quốc chưa thể cải thiện được cái tình hình dân số dù là đã nhận diện được cái nguy cơ và thực hiện tích cực các biện pháp như trên. Điều này như tôi đã nói ở trên thì sự thay đổi đã không còn phụ thuộc nhiều vào các chính sách ưu việt từ chính phủ nữa, mà nó lại phụ thuộc phần lớn vào ý thức hệ của giới trẻ liên quan đến sinh sản, hay nói cách khác là cái việc duy trì nòi giống và sự phát triển của xã hội. Có lẽ cùng với việc tăng cường giáo dục thì Hàn Quốc cũng cần phải có một cái thời gian để tư duy của giới trẻ sẽ hiểu thấu đáo hơn về tầm quan trọng của việc sinh sản, từ đó mới có thể thay đổi cái tình trạng hiện nay về dân số.
Vâng ạ, cảm ơn phóng viên Bùi Hùng với những thông tin mà anh vừa chia sẻ ạ. Thưa hai vị khách mời, sau khi chúng ta cùng nghe thông tin từ anh Bùi Hùng về vấn đề dân số ở Hàn Quốc, thì liên hệ đến cái câu chuyện dân số ở Việt Nam thì các vị khách mời có nhận định gì? Xin mời bác sĩ Nguyễn Xuân Trường ạ.
Vâng ạ, cái mức sinh thấp hay là cái quá trình già hóa dân số ấy, thì chúng ta thì hiện tại bắt đầu là cũng đã và bắt đầu là ở trong cái tình trạng đó, nhưng mà trên thế giới có nhiều cái quốc gia người đã trải qua cái giai đoạn đó và họ đang ở cái những cái thời điểm mà có cái cần phải tăng cường nhiều thêm nhiều chính sách để ứng phó với cái tình trạng đó. Thì quốc Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản ấy, là một trong số những quốc gia đó. Đây cũng là những cái kinh nghiệm mà chúng ta nghiên cứu ở họ, học tập kinh nghiệm họ để có thể xây dựng được những cái ứng phó với già hóa cũng như là cái thích ứng với già hóa, hay là cái mức sinh thấp mà nó ở chúng ta là cái nguy cơ cũng là đang là hiện hữu. Tuy nhiên không phải tất cả những cái kinh nghiệm đó đều để có thể áp dụng dập khuôn hay gì, mà chúng ta phải có những chọn lọc. Và tôi nghĩ rằng như anh Bùi Hùng vừa nói, các cái kinh nghiệm của Hàn Quốc thì qua cái tìm hiểu, qua các cái chia sẻ, rồi là tham gia các cái cuốn chuyến thực tế, thì chúng tôi thấy là những cái đó là rất là quý báu cho Việt Nam trong thời gian tới để xây dựng chính sách. Ở Việt khi mà nghiên cứu các cái về cái chăm sóc hay là chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở bên Hàn Quốc và bên Nhật Bản ấy, thì chúng tôi thấy là họ đang có những cái như trên ta phân tích ấy, thì người cao tuổi không phải là người cao tuổi nào có cái sức khỏe là cũng giống nhau, mỗi một cái cá thể hóa cái tình trạng sức khỏe nó lại càng thể hiện càng rõ ràng hơn người cao tuổi. Cái nhóm tuổi này thì cần phải có cái chăm sóc như nào, chăm sóc sức khỏe như nào phù hợp, còn nhóm tuổi nào thì cần phải cũng phải là có cái chăm sóc sức khỏe phù hợp. Và họ đã xây dựng ra các cái loại hình từ chăm sóc tại nhà, chăm sóc tại các cái cơ sở, rồi là chăm sóc riêng về y tế, thì họ đã tạo ra một cái chuỗi các cái dịch vụ để cung ứng cho các cái nhóm đối tượng người cao tuổi cho nó phù hợp. Thì ở Việt Nam chúng ta cũng đã có những cái phát triển đó. Cái chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại quyết định 1579 thì cũng đặt ra các cái mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các hoạt động để thực hiện. Thì trong đó tập trung cho cái việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở cộng đồng, để cho người cao tuổi được già hóa khỏe mạnh ở nơi chính họ sinh sống, là với cái việc mà cái phù hợp với cái điều kiện kinh tế của chúng ta, phù hợp với lại cái đặc điểm tâm lý của người cao tuổi. Và Bộ Y tế thì cũng đã triển khai nhiều các cái giải pháp, trong đó có cái giải pháp chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở cộng đồng thì đang được đẩy mạnh. Bộ Y tế cũng đang xây dựng cái mô hình là cái cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi. Chúng ta cứ nôm na hiểu rằng khi mà con người ta mới sinh ra, trẻ em thì cái khả năng sống độc lập của trẻ em là chưa có được phát triển, và trẻ em vẫn phải có cái sự hỗ trợ để sống độc lập, thì chúng ta có nhà trẻ. Khi người già đi thì khả năng sống độc lập không còn, thì cũng có cái cơ sở để hỗ trợ họ sống, để giảm cái chi phí mà các cái đối tượng tham gia chăm sóc. Một người ở trong cái nhà trẻ thì có thể chăm sóc 4 năm đứa trẻ con, nhưng nếu đứa trẻ ở nhà thì phải một người chăm một người. Thế như vậy thì cũng tương tự như vậy, chúng ta phát triển cái cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi cũng nhằm mục đích như vậy. Chúng Bộ Y tế cũng đang lấy ý kiến các địa phương để thí điểm cái mô hình này, tạo ra các cái hành lang pháp lý để phát triển. Ở trước kia nhà trẻ chúng ta có những nhà trẻ công lập rồi là bán công, và bây giờ là phát triển sang các cái trường mầm non tư thục, thì cái sự phát triển của các cái cơ sở chăm sóc sức khỏe người tuổi hàng ngày cũng tương tự như vậy. Tôi hy vọng các cái mô hình này sẽ cùng với các cái mô hình, các cái giải pháp đã triển khai, thì cái việc chăm sóc người cao tuổi hay chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong thời gian tới sẽ được tốt hơn, tạo ra người cao tuổi có cái cuộc sống thoải mái và sống với ở chính cái nơi mà họ đã sinh sống.
Và người cao tuổi sẽ có sức khỏe đảm bảo hơn, thay vì chúng ta thường hay nhắc là chưa kịp mà giàu thì đã già đấy ạ. Và khi già thì lại đi kèm với bệnh tật. Còn với tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh thì ông có kiến nghị gì, nên đổi mới chính sách gì về dân số cho phù hợp với tình hình hiện tại, để mà chúng ta bước vào thời kỳ già hóa dân số một cách gọi là bền vững hơn ạ?
Về các cái chính sách mà đổi mới để cho nó phù hợp với cái vấn đề mà già hóa dân số trong hiện tại và trong tương lai thì tới, thì là nó là cũng là một cái vấn đề rất là lớn. Và qua như vừa rồi trao đổi các cái kinh nghiệm mà phóng viên Bùi Hùng hoặc là bác sĩ Nguyễn Xuân Trường đã nói ấy, thì là mình phải học các cái bài học kinh nghiệm từ các cái nước mà họ đã trải qua. Nhưng mà ngoài những cái nước mà thông thường chúng ta xem như Hàn Quốc, Nhật Bản rồi Trung Quốc, thì trước đây là khi còn công tác ở Tổng cục Dân số ấy, đã có một cái đoàn khảo sát ở Israel. Phải nói Israel thì chúng ta cũng ít thông tin. Thế và thường là nghĩ là một cái nước mà cũng phát triển, rất phát triển. Thế nhưng mà cũng vẫn còn những cái lục đục chiến tranh. Thế nhưng mà riêng về người cao tuổi là người ta có một cái chiến lược phát triển rất là bài bản. Thế và có những cái điểm rất là mới, như là họ đã hoạch định ra, người ta gọi hẳn tên là phát triển nền kinh tế bạc, tức là nó phù hợp với cái người cao tuổi. Vâng, đấy, ngoài cái việc là chăm sóc người cao tuổi cho các thứ vân 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 thì lại còn phát triển lên cái ngành dịch vụ và cho người cao tuổi đấy, thành ra là nó sẽ thúc đẩy cái phát triển kinh tế xã hội và nó mang lại rất là nhiều, và người ta hoạch định thành hẳn gọi là nền kinh tế bạc. Thế thành ra đấy là các cái kinh nghiệm mà nó giúp cho Việt Nam mình không dẫm vào các cái vết chân cũ, mà mình sẽ tiếp thu được các cái bài học mới cho cái việc hoạch định chính sách kế hoạch cho cái quá trình già hóa dân số ở Việt Nam hiện nay.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế toàn cầu, khi mà các nước đều coi nguồn nhân lực là lợi thế của quốc gia, thì việc chuẩn bị kỹ cho giai đoạn già hóa dân số đi kèm với đầu tư nâng cao chất lượng dân số, tạo cơ hội cho nước ta nâng cao vị thế trong khu vực và thế giới, đáp ứng những cái mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra trong Nghị quyết 20, Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số rồi chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới. Xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời tham gia chương trình là bác sĩ Nguyễn Xuân Trường, trưởng phòng sức khỏe người cao tuổi, Cục Dân số, Bộ Y tế, và tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Ủy viên Hội đồng Khoa học của Hội Người Cao Tuổi Việt Nam. Xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.